Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 28, 10 tai vạ, phần 9, sự tối tăm. Theo sách xuất Ai Cập chương 10 từ câu 21 đến câu 29. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang suy gẫm các bài học kinh thánh về 10 tai vạ trong sách xuất Ai Cập. Qua phần kỹ thuật tai vạ thứ 8, chúng ta đã biết, mặc dù quần thần Ai Cập khuyến cáo Pharaon, bệ hạ há chưa biết rằng nước Ai Cập đã bị nguy vong sao? Pharaon vẫn cố giữ, không tha cho dân Israel đi hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên tai vạ và phép lạ thứ 8 đã phải giáng xuống bằng nạn châu chấu cắn phá mùa màng, khiến cho Ai Cập tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề. Rồi Pharaon nhìn nhận mình có tội với Đức Giê-hô-va và Môi-se, cầu xin tha thứ. Nhưng ngay khi được ngưng tai vạ châu chấu, ông lại cứng lòng, không buông tha cho Israel. Chúng ta đã được nhắc nhở phải canh giữ lòng mình để không rơi vào tình trạng cứng lòng như Pharaon. Phải tìm kiếm sự ăn năn thật trong thái độ chân thật của tấm lòng hối lỗi, kèm theo bằng việc làm chứng thực cho tấm lòng đó. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm về tai vạ thứ 9 mà Pharaon phải gánh chịu vì không có lòng ăn năn thật. Xin chúng ta cùng xem sách xuất Ai Cập chương 10 từ câu 21 đến câu 29. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời hầu cho trên xứ Ai Cập có sự tối tăm dày đến đổi người ta rờ đụng đến được. Vậy Môi-se giơ tay mình lên trời bèn có sự tối tăm rất dày trong 3 ngày tại xứ Ai Cập. Trong 3 ngày đó, người ta không thấy nhau được, không ai nhóm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chốn dân Israel thì có ánh sáng cho họ. Pharaon bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ các ngươi đi theo nữa. Chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaon cứng lòng, nên người không khứng cho dân Israel đi. Pharaon nói rằng: Hãy lui ra khỏi ta cho rảnh, khá giữ mình đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Môi-se bèn nói rằng: Bệ hạ nói phải lắm, tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin xem các câu từ 21 đến 23 và mô tả tai vạ thứ 9 mà Ai Cập phải gánh chịu. Theo bạn, đây có thể là một hiện tượng thiên nhiên bình thường không? Kết luận của bạn thế nào về tai vạ này? Câu hỏi thứ hai. Phản ứng của Pharaon thế nào? Xin cho biết điều kiện Pharaon nêu ra lần này là gì? Trong câu thứ 24. Câu hỏi thứ ba. Môi-se đã trả lời dứt khoát ra sao? Theo các câu 25 đến 26. Câu hỏi thứ tư. Qua câu trả lời của Môi-se, xin nêu nguyên tắc quản lý của cải vật chất áp dụng vào nếp sống hầu việc Chúa của mỗi chúng ta. Trong tai vạ thứ 9, toàn Ai Cập chìm ngập trong bóng tối, chỉ trừ vùng Goshen của Israel ở là vẫn có ánh sáng mà thôi. Thật khó có thể dùng kiến thức thông thường để hiểu phép lạ này đã được thực hiện thế nào mà lại có ảnh hưởng sáng tối phân biệt rõ ràng như vậy giữa Israel và người Ai Cập. Người ta muốn cố giải thích bằng hiện tượng thiên thực như nhật thực hay nguyệt thực, hoặc do một trận bão cát che kín bầu trời. Nhưng cả hai giả thuyết này đều có những điểm không thích hợp với những yếu tố đã được mô tả về tai vạ này trong Kinh Thánh. Ta chỉ có thể kết luận biến cố này là do quyền năng siêu nhiên của Chúa để làm tê liệt mọi sinh hoạt của người Ai Cập. Khi Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se giơ tay lên trời, khiến sự tối tăm dày đặc bao trùm Ai Cập trong 3 ngày, chúng ta thấy Môi-se đã vâng theo lời Chúa truyền và phép lạ đã diễn ra. Phép lạ này bày tỏ năng quyền cao cả của Chúa hoàn toàn kiểm soát cõi thiên nhiên, đặc biệt là kiểm soát những tia sáng mặt trời. Mặc dù người Ai Cập vẫn tin mặt trời đó đang được quản trị bởi các thần của họ là thần Horus và thần Re, hay còn gọi là thần Ra, là thần mặt trời, vị thần chính của vương quốc Ai Cập. Đức Chúa Trời của Môi-se cũng chứng tỏ các thần Nut và Hathor là hai vị nữ thần kiểm soát bầu trời theo điều người Ai Cập vẫn tin tưởng, cũng chỉ là những thần hư ảo mà thôi. Công việc Chúa muốn thực hiện trên Ai Cập đã được diễn ra thật trôi chảy dễ dàng với sự cộng tác của Môi-se là người phục vụ Chúa. Ta thấy Môi-se đã rất quen thuộc với những mệnh lệnh của Chúa và làm theo không một chút thắc mắc hay nghi ngờ. Được như vậy là do Chúa đã từng bước luyện tập cho ông dương nổi cung đồng, theo tinh thần Thi Thiên 18 câu 34, để ông có thể làm trọn công tác giải phóng Israel ra khỏi Ai Cập và tiến về đất hứa. Là người phục vụ Chúa, muốn tăng trưởng trong đức tin và trở nên hữu ích cho công trường thuộc linh, ta không thể ngồi yên một chỗ mà phải theo Chúa như Môi-se, đồng hành với Chúa, tiến bước trong sự vâng lời trên căn bản đức tin neo chặt nơi sự dẫn dắt khôn ngoan của Chúa qua lời Ngài. Môi-se đã kinh nghiệm nhiều lần vâng lời Chúa và nhìn thấy kết quả công việc Chúa. Đến nay, sau khi trải qua 8 phép lạ và thấy ảnh hưởng của công việc Chúa, chắc chắn ông đã nhận ra rằng làm việc trong tinh thần đầu phục Chúa thật khác hẳn với cách làm theo cảm tính hay trực giác cá nhân trước kia của ông, đã được Kinh Thánh ghi chép trong chương 2 câu 11 đến 15. Cả Ai Cập phải ở trong tối tăm, trong khi Gô-sen nơi Israel cư ngụ vẫn có ánh sáng. Đây là hình ảnh minh họa cho người thuộc về thế gian, sống trong bóng đêm của tội lỗi lầm lạc, và người thuộc về Đức Chúa Trời đang được ánh sáng của Chúa soi đường dẫn lối. Tình trạng tối tăm đã khiến Pharaoh tìm Môi-se và hứa tha cho dân Israel đi hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaoh vẫn đặt điều kiện. Ta nhớ lại rằng Pharaoh đã nhiều lần mặc cả với lệnh truyền của Chúa. Lần thứ nhất, theo chương 8 câu 25, Pharaoh nói: "Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ mà thôi." Lần thứ hai, trong chương 8 câu 28, Pharaoh truyền: "Ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn." Rồi lần thứ ba, theo chương 10 câu 11, Pharaoh nói: "Chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Jehovah." Lần này, đề nghị thứ tư của Pharaoh là: "Hãy đi hầu việc Đức Jehovah, con trẻ các ngươi đi theo nữa, chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi." Theo chương 10 câu 24. Pharaoh tìm mọi cách cản trở và níu kéo, không cho Israel đi để hầu việc Đức Chúa Trời. Ông muốn họ thỏa hiệp và dung hòa, để rồi họ sẽ mãi mãi là nô lệ của ông. Đây là cách thế gian và tội lỗi vẫn thường làm đối với con cái Chúa, tạo ra những lý do ràng buộc bận rộn để không ai có thể tự do phục vụ cho nước trời. Sách lược của Pharaoh là: "Cứ ở lại trong cảnh nô lệ Ai Cập cho an nhàn, không cần đi đâu cả. Nếu phải ra đi, thì đừng đi đâu xa khỏi tầm kiểm soát của Ai Cập. Nếu gia đình được kêu gọi, thì chỉ cần các ông tạm thời đi hầu việc Chúa mà thôi. Các bà và thiếu niên nhi đồng cứ ở lại làm nô lệ cho Pharaoh. Và rồi, nếu phải ra đi tất cả, thì hãy nhường cho Pharaoh quyền bảo vệ những của cải giá trị của họ." Môi-se đã trả lời thế nào? Ông đã trả lời thật rõ ràng, dứt khoát. Một khi toàn dân sự Israel ra đi, thì Môi-se nói: "Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Đức Giê-hô-va. Theo câu 26. Chúa cứu thế Giê-xu cũng đã dạy, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 21. Nếu không muốn lòng mình hướng về thế gian, thì tất cả mọi sở hữu của ta đều cần phải dâng cho Chúa toàn quyền sử dụng. Bầy chiên và bò có giá trị thế nào đối với Israel? Họ là những người chuyên sống bằng nghề nuôi bầy súc vật, thì bầy chiên, bầy bò chắc chắn phải là tài sản của họ. Chúa muốn chúng ta là người được cứu, sẽ hầu việc Chúa bằng tất cả những gì ta có, tất cả những gì thuộc phạm vi quản lý của mỗi chúng ta. Mọi sự như nơi ở, gia đình, vợ chồng, con cái, thì giờ, tài năng, của cải vật chất, v.v., kể cả túi tiền của chúng ta, đều cần được dâng vào tay của Chúa để Ngài sử dụng, để phục vụ Chúa. Trong lịch sử Hội Thánh, người ta kể lại, một thanh niên kia mới trở lại tin Chúa và chịu thánh lễ báp tem. Khi mục sư cử hành thánh lễ cho anh, có người nhắc anh nhớ lấy bóp tiền ra để riêng kẻo ướt. Anh suy nghĩ giây lát rồi trả lời rằng, không sao, tôi muốn cả túi tiền của tôi cũng chịu báp tem, để nó cũng hoàn toàn thuộc về quyền sử dụng và kiểm soát của Chúa. Một trong những cách đo lòng yêu Chúa và đức tin của người theo Chúa là xem thử đức tin và lòng yêu Chúa đó có ảnh hưởng bao nhiêu trên cách họ sử dụng tiền bạc. Chúng ta sinh ra đều ích kỷ và muốn giữ tất cả mọi sở hữu về riêng cho mình. Nhưng Chúa muốn biến đổi chúng ta thành người biết nghĩ đến người khác, quan tâm đến nhu cầu của người khác, biết quan tâm đến nhu cầu của công việc Chúa và dành cho Chúa quyền ưu tiên kiểm soát túi tiền của chúng ta. Cuối cùng, với lòng cứng cỏi cố hữu, Pharaoh hăm dọa Môi-se và không hề tha cho dân Israel đi hầu việc Đức Chúa Trời. Đây là khuynh hướng muôn đời của thế gian, của xác thịt và của ma quỷ, luôn luôn muốn cản trở con cái Chúa dâng trọn đời sống để phục vụ Ngài, ngăn lối những ai muốn sống vì mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa cho chúng ta biết rõ, cảnh giác và có lòng dứt khoát như Môi-se để thiết lập cho đời sống mình những nguyên tắc dành cho Chúa toàn quyền sử dụng chúng ta và những gì chúng ta đang quản lý cho mục đích đời đời của Ngài.
Nguyện cùng hiến Chúa cả đời tôi, thành tâm dâng tất cả muôn môi, cùng đem hết bao nhiêu năm ngày để khen ngợi chân Chúa tôi này. Nguyện xin Chúa lấy cả bàn tay, hành vi theo thánh đức nhân ái. Xin Chúa lấy hai chân tôi đầy, khiến lệ làng đẹp để cho Ngài. Nguyện xin Chúa lấy cả dòng tôi, ngày đêm ca chúc đấng vô đôi. Dâng luôn lưỡi tôi đây cho Ngài, để vui truyền rao phước âm hoài. Bạc tôi đó với cả vàng đây, nguyện dâng luôn chẳng dư một mấy. Bao nhiêu trí nào dâng thay thầy, để được dùng theo ý thánh Ngài. Cầu xin Chúa lấy ý nguyện tôi, hành vi theo thánh chỉ mà thôi. Tâm linh cũng hiến luôn cho Ngài, để làm đền vua.